tiếng Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ tối nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 7 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Ukraine chiếm thành phố Sloviansk từ tay phe nổi dậy. Những vụ đụng độ lan rộng sau đám tang của thiếu niên Palestine và mấy trăm chiếc xe bồn bị đốt cháy ở ngoại ô Kabul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ đem tới quý vị bài phỏng vấn về việc Việt Nam có cần thoát chung hay không. Kế đến, mời quý vị theo dõi chuyên mục Đời sống và văn hóa. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã ra lệnh cho binh sĩ treo quốc kỳ tại thành phố Sloviansk ở miền đông sau khi tin tức cho biết là quân đội đã chiếm lại khu vực này hôm thứ Sáu. Trang web của Tổng thống Poroshenko ngày hôm nay cho biết cứ địa mà phe đòi ly khai thân Nga chiếm cứ hồi tháng 4 giờ đây đang nằm trong tay của binh sĩ chính phủ sau khi quân nổi dậy tháo chạy sau những vụ đụng độ kịch liệt. Tin này hiện chưa được xác nhận. Trong khi đó, vẫn chưa có phúc đáp từ Nga hoặc các nhà lãnh đạo của phe nổi dậy ở Ukraine đối với yêu cầu của Tổng thống Poroshenko đòi tiến hành một vòng đàm phán mới trong ngày hôm nay. Tổng thống của Ukraine nói rằng ông đã đề nghị ngày giờ và địa điểm đàm phán trong một cuộc điện đàm với bà Catherine Ashton, là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Ông cho biết ông đang chờ phúc đáp của phía bên kia. Tại Phi Châu, thì các giới chức Somalia cho biết một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi gần trụ sở quốc hội đã giết chết ít nhất hai cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác. Phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay ở thủ đô Mogadishu. Họ nói rằng những vụ tấn công như vậy sẽ tiếp tục được thực hiện. Quốc hội Somalia đang họp khi vụ nổ xảy ra. Các giới chức cho biết là chiếc xe đã phát nổ khi bị binh sĩ chặn lại tại một chốt kiểm soát trước khi tới lối vào trụ sở quốc hội. Những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine ngày hôm nay tiếp tục diễn ra ở Đông Jerusalem và các thành phố khác sau đám tang của thiếu niên Palestine bị giết chết trong một vụ bị nghi là một vụ giết người báo thù. Trong ngày thứ tư của những vụ phản kháng dữ dội, những người Palestine đã ném gạch đá vào cảnh sát Israel và họ bị đáp trả bằng lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng. Ngày hôm qua, những phần tử chủ chiến Palestine đã bắn rocket và súng cối từ dải Gaza vào Israel, trong khi Israel thực hiện một số vụ không kích ở Gaza. Hiện chưa có tin gì về thương vong trong những vụ tấn công qua lại này. Tại vùng Nam Á, thì các giới chức Afghanistan cho biết mấy trăm chiếc xe bồn chở nhiên liệu đang đậu tại một bãi đậu ở ngoại ô thủ đô Kabul đã bị đốt cháy. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ phá hoại ngày hôm nay. Cảnh sát chưa thể cho biết là vụ này có gây ra thương vong hay không. Phe Taliban thường xuyên tấn công các đoàn xe chở tiếp liệu của Liên minh NATO, nhưng hiện chưa rõ là các xe bồn bị đốt cháy có phải là chở xăng dầu cho Liên minh này hay không. Taliban đã gia tăng những vụ tấn công trong thời gian gần đây, giữa lúc các lực lượng NATO chuẩn bị rút khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Trong trường hợp tân tổng thống của Afghanistan ký kết một hiệp định an ninh với Hoa Kỳ, thì sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ tiếp tục ở lại quốc gia Đông Nam Á này. Một tòa án ở Ai Cập ngày hôm nay tuyên án tù chung thân cho ông Mohamed Badi, là người đứng đầu phong trào huynh đệ Hồi giáo, cùng với 36 người khác của phe Hồi giáo. Ông Badi đã bị kết án vì dính líu tới những vụ phản kháng gây chết người. Trước đây, ông đã là án tử hình trong hai vụ án khác trong một cuộc trấn áp nhắm vào phe Hồi giáo sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái. Ngày hôm nay, tòa án cũng đã y án tử hình cho 10 người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Chánh án Hassan Farid ngày hôm nay nói rằng các bị cáo dính líu tới những hành vi bạo động và sát nhân trong cuộc phản kháng hồi tháng 7 năm ngoái. Huynh đệ Hồi giáo bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và phần lớn các nhân vật lãnh đạo của phong trào, kể cả cựu Tổng thống Morsi, đã bị bỏ tù. Đức đã triệu tập đại sứ Mỹ hôm thứ Sáu về những cáo buộc nói rằng một nghi can bị bắt giữ trong tuần này đã làm gián điệp cho Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đã yêu cầu đại sứ John Emerson giúp nhanh chóng làm rõ vụ việc này. Nhà chức trách Đức nói một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài, nhưng họ không nêu danh tánh của nghi phạm và cũng không xác định là người này do thám cho chính phủ nào. Tuy nhiên, báo chí Đức nói ông này làm việc cho tình báo Đức và đã tuồn thông tin cho Mỹ và một ủy ban quốc hội điều tra các hoạt động tình báo của Mỹ tại Đức. Các quan chức Đức và Mỹ không bình luận về tin này, nhưng Thủ tướng Angela Merkel đã được thông báo về vụ bắt giữ. Đức đã tỏ ra hoài nghi những hoạt động tình báo của Mỹ kể từ khi những tài liệu bị cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden rò rỉ, cho thấy là Mỹ do thám công dân Đức và nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Merkel. Đức và Brazil hôm thứ Sáu đã đánh bại các đối thủ của họ trong vòng tứ kết, dọn đường cho một trận thư hùng rất hào hứng giữa hai đội tuyển được cho là đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, từ đây cho đến hết World Cup thì đội Brazil sẽ thi đấu mà không có cầu thủ sáng giá nhất của họ. Tiền đạo Neymar, người đã tung lưới đối phương 4 lần trong World Cup năm nay, đã bị gãy đốt sống lưng khi bị hậu vệ Zuniga của Colombia đụng phải ở phút 88 của trận đấu ngày hôm qua. Brazil đã thắng với tỷ số 2-1. Trong trận đấu của ngày thứ Sáu thì Đức đánh bại Pháp là đối thủ của họ ở Âu Châu với tỷ số 1-0. Trong hai trận tứ kết ngày hôm nay, Argentina sẽ đấu với Belgium tại Brasilia và Hà Lan sẽ tranh tài với Costa Rica tại Salvador. Trận chung kết sẽ diễn ra ở Rio de Janeiro vào ngày 13 tháng này. Cũng tại Nam Mỹ thì một tòa án ở Guatemala tuyên án 90 năm tù cho một cựu thủ lãnh phiến quân vì một vụ thảm sát trong cuộc nội chiến kéo dài 36 năm. Ông Solano Barislas là viên chỉ huy đầu tiên của lực lượng du kích tảo khuyên bị kết án vì vụ giết hại tập thể những người bị cho là cộng tác với quân đội. Theo cáo trạng thì ông Barislas đã tham gia vụ giết hại 21 người mà phe nổi dậy tin là những cộng tác với quân đội khi họ tìm kiếm một nhân viên quân đội Guatemala bị mất tích ở thị trấn El Guacate. Ông Barislas khai vô tội trước tòa. Một số viên chức cấp cao của quân đội Guatemala, kể cả cựu lãnh tụ độc tài Efren Rios Montt, đã bị kết án vì nhiều vụ thảm sát thường dân. Ông Montt sẽ được xử lại sau khi tòa án hiến pháp hồi năm ngoái hủy bỏ bản án kết tội ông của tòa dưới. Các giới chức Senegal cho biết Tổng thống Macky Sall đã cách chức Thủ tướng Aminata Touré sau khi đảng của bà bị thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương. Bà Touré đã lên giữ chức Thủ tướng hồi tháng 9 năm ngoái. Kết quả sơ khởi của các cuộc bầu cử cho thấy Liên minh Cộng hòa của bà Touré có thành tích yếu kém tại thủ đô Dakar và các thành phố khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát tình hình Việt Nam hồi gần đây cho rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan gần quần đảo Hoàng Sa đã làm tan vỡ ảo tưởng của một số người, có lẽ không nhiều ở Việt Nam, về mối quan hệ bốn tốt với nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Sự tan vỡ đó xảy ra đồng thời với sự hình thành của một cuộc vận động tư tưởng trong giới trí thức Việt Nam nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị và kinh tế. Ban Việt ngữ đài VOA đã tiếp xúc với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cựu phó viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, để tìm hiểu thêm về các diễn tiến đáng chú ý này. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trước hết chúng tôi xin cảm ơn ông đã có nhã ý dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là nội dung chính của chủ trương thoát Trung là gì, thưa giáo sư?
Đây là vấn đề thời sự và đang được cả trong nước lẫn hải ngoại cũng như cả quốc tế nữa rất là quan tâm. Thành ra nếu mà nói trên cái khía cạnh của cái vấn đề thời sự như vậy thì thoát Trung nó cũng khá rõ về nội dung. Tức là hiện nay thì chúng ta thấy cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là chặt chẽ, nhất là kể từ khi mà Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định gắn chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra cái thoát Trung, cái đầu tiên là phải thoát ra khỏi cái sự gắn chặt đó. Cái mà bình dân người ta hay dùng gọi là cái vòng kim cô thành đô, tôi nghĩ đấy là cái quan trọng nhất. Và làm sao thoát Trung thì đó là vấn đề khác. Nhưng mà thoát Trung đầu tiên là phải có một cái tư tưởng độc lập và tìm cách ra khỏi cái những cái chói buộc mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào trong cái sự trói buộc đó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là thoát về cái đường lối, về chính sách và về tư tưởng. Và cái điều đó nó đặt đến rất nhiều cái nội dung cụ thể về luật pháp, về hành chính, về các vấn đề khác, nhất là vấn đề kinh tế.
Vâng, thưa giáo sư, thì cho ông cũng biết là trong cái bài viết thoát trung luận của ông Giáp Văn Dương, một cái bài viết được nhiều người chú ý đấy, thì ông ấy đã kết thúc bài viết bằng khẩu hiệu là thoát trung hay là chết. Nhưng mà trong một bài viết phản biện bài viết đó của ông Dương, thì bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội như giáo sư đã biết, thì ông ấy có nói rằng nếu nhìn ở phạm vi ngay trước mắt đó, thì Việt Nam cần phải xa rời Trung Quốc để hướng đến và thắt chặt với phương Tây. Nhưng nếu nhìn ở phạm vi dài hạn thì vấn đề không phải là thoát trung hay không thoát trung, mà vấn đề là đất nước phải có sự sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra được là cần phải du nhập cái gì, tránh cái gì. Và theo ông Phạm Hồng Sơn đó, mà để có được sự sáng suốt, tỉnh táo đó thì dân chúng và đặc biệt là giới trí thức phải có suy nghĩ độc lập, khoa học và có khả năng ảnh hưởng, tham gia vào các quyết định liên quan đến mọi vấn đề của quốc gia, xã hội. Và ông nói rằng khi đó thì mọi vấn đề thoát hay nhập với bất cứ cái gì, nó không còn là vấn đề khó khăn, mông lung hay bế tắc nữa. Xin hết trích. Và ngoài ra thì một nhà sử học có uy tín ở Việt Nam là ông Dương Trung Quốc mới đây cũng có nói với báo chí trong nước là Việt Nam không cần thiết phải thoát trung, mà phải biết cách để sống cạnh Trung Hoa như thế nào. Thưa giáo sư, ông nghĩ sao về hai cái nhận định đó?
Vâng, tôi có đọc cả ba cái bài này. Tôi chia sẻ những cái nhìn của anh Phạm Hồng Sơn cũng như là của ông Dương Trung Quốc. Tôi cũng nghĩ rằng ông Giáp Văn Dương thì muốn đề cập đến vấn đề một cách thời sự trước mắt. Còn hai vị kia thì nhất là bác sĩ Phạm Hồng Sơn thì muốn nói đến cái vấn đề nó căn bản hơn, mà tôi cũng nghĩ rằng là cần phải chia sẻ với rất nhiều người, đặc biệt là cái giới trí thức và những người làm chính trị lâu, là cái nền tảng lâu dài cho cái sự độc lập của Việt Nam. Thoát trung chỉ là một cái dịp để cho chúng ta thấy cái sự lệ thuộc của Việt Nam nói chung vào nước ngoài, trước đây là Pháp, rồi đến Mỹ, rồi đến Liên Xô, rồi bây giờ đến Trung Hoa. Thành ra những cái vị mà có một cái suy nghĩ lâu dài muốn tìm ra một cái giải pháp bền vững cho cái nền độc lập Việt Nam thì cần phải nghĩ hơn cả, xa hơn một chút về cái thoát trung. Thực sự ra không phải đúng như là bác sĩ Phạm Sơn nói, không phải chỉ vấn đề thoát trung mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái lệ thuộc vào nước ngoài, về nhất là về vấn đề tư tưởng và đường lối. Thành ra cái việc thoát trung hiện nay nó đòi hỏi một cái lớn hơn là thoát cộng, và nó đòi hỏi một cái lớn hơn nữa là chấp nhận một cái hệ thống xã hội chính trị như thế nào để chúng ta có thể thật sự độc lập và phát huy được cái sức mạnh của người dân. Thì đây là vấn đề lớn mà tôi nghĩ rằng các vị như bác sĩ Phạm Sơn hay là ông Dương Trung Quốc muốn đề cập đến.
Thưa giáo sư, qua những gì mà giáo sư vừa nói đó thì chúng tôi nhận thấy là dường như thoát trung đó, nó chỉ là một cái tên mới của những nỗ lực mà chúng ta hồi lúc trước thường gọi là Tây hóa, nhưng mà sau này ta gọi là hiện đại hóa đó, mà giới sử Việt Nam đã thực hiện hay đã hô hào từ rất lâu rồi. Xin ông cho biết thì cuộc vận động thoát trung hiện nay nó có gì khác với những nỗ lực của trí thức Việt Nam từ thời Nguyễn Độ Trạch, Nguyễn Trường Tộ cho tới Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lý Đông A, vân vân để hiện đại hóa Việt Nam? Và phải chăng thưa ông, cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước chống lại quân đội Bắc Việt cũng chính là một nỗ lực thoát trung?
Thực sự nếu chúng ta đặt vấn đề thoát trung không đó thì nó có thể là khác, nhưng mà nếu ta nhìn như là một cái thoát ra khỏi tất cả những cái ảnh hưởng của ngoại lai, những cái gì đến với đất nước chúng ta bằng cái hình thức áp đặt hay là bị lệ thuộc, thì chúng ta thấy rằng nó là một cuộc đấu tranh lâu dài của dân tộc và của đất nước, có lẽ cả trăm năm nay rồi, đặc biệt là từ khi bắt đầu tiếp cận với Tây phương qua cái việc người Pháp đến và đô hộ nước chúng ta. Thì cái cuộc đấu tranh đó nó đã bắt đầu từ đó, và nó tìm cách để phục hưng lại cái niềm tin vào dân tộc và tìm ra một con đường phát triển dân tộc mà không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái ảnh hưởng quốc tế hay ngoại lai hay siêu cường nào, kể cả Á Đông lẫn Âu Mỹ. Thì cái con đường đó nó đã bắt đầu từ cả trăm năm nay và nó vẫn chưa hoàn tất. Cái thoát trung chỉ là một cái, có theo tôi là một cái giai đoạn cuối cùng ở trong cái tiến trình này. và bắt buộc chúng ta phải tìm ra được cái lời giải đáp căn bản. Những người đi trước chúng ta mà tôi đặc biệt chú ý tới Lý Đông Nga, bởi vì ông đã nêu ra cái vấn đề đối với tàu này ngay từ những năm 1943. Và ông đã cảnh giác chúng ta về cái đại họa Hán nó sẽ đến trong những cái thập niên mà chúng ta đang thấy bây giờ. Và ông ấy cho rằng đó là một cái đại địch cuối cùng mà chúng ta phải thoát khỏi thì may ra mới vươn mình lên được. Nhưng mà có lẽ ông còn nói hơn nữa là cái tinh thần độc lập mà ông gọi là độc lập siêu nhiên, tức là ra thoát ra khỏi tất cả mọi cái ảnh hưởng. Không có nghĩa là chúng ta cô lập, bởi vì về thời đại hiện nay chúng ta không thể cô lập được. Cần phải độc lập trong cùng với các dân tộc khác ở trong khu vực cũng như là trên toàn thế giới. Nhưng mà mình phải phát huy được cái bản sắc của mình, nếu không thì mình thoát chung, mình sẽ lại trở thành ra là lệ thuộc vào Mỹ chẳng hạn. Cũng như trước đây là lệ thuộc vào Liên Xô ở miền Bắc, và miền Nam thì là lệ thuộc vào ảnh hưởng của Mỹ. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái đó để vươn mình lên, đồng thời tổng hợp được tất cả những cái tinh hoa để mà giúp cho đất nước phát triển. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề căn bản mà nếu có thì giờ chúng ta có thể đề cập thêm về cái này.
Giáo sư vừa nói tới cái lời cảnh cáo của ông Lý Đông A đưa ra năm 1943 về cái hiểm họa của nội Hán đó. Xin giáo sư có thể nói rõ hơn thêm ông ấy nói như thế nào?
Dạ vâng, thưa Lý Đông A là một cái người mà có thể nói là chưa được nhiều người biết đến, đặc biệt là vì những cái tài liệu của ông bị cấm đoán trong tất cả các chế độ. Nhất là cái chế độ độc tài và đặc biệt là dưới chế độ cộng sản. Chưa kể rằng bản thân ông cũng như là nhiều cái nhà yêu nước khác như là Trương Tử Anh hay là Huỳnh Phú Sổ đã bị cộng sản giết và thủ tiêu chẳng hạn. Thì ông Lý Đông A viết, những người nào đã có cái dịp đọc tài liệu của ông thì ông viết từ năm 1943. Ông mới nói về cái tình hình thế giới hậu đệ nhị thế chiến. Ông đã tiên liệu rằng Nhật và Đức sẽ thua trong vòng 45-46. Và ông nói rằng sau đó cái hiểm họa hiện nay của Anh Mỹ đó là Nhật Đức, nhưng mà cái hiểm họa đối địch của Anh Mỹ sau đó là nước Nga, và sau nước Nga là nước Tàu. Và ông nói rất là rõ trong những tài liệu đó, và mong rằng quý vị tìm hiểu và đọc cái đó. Nhưng mà cái riêng Việt Nam thì ông nói rằng là cái mà ông gọi là cái đại địch tối hậu, tức là cuối cùng đó, lại là Tàu. Và ông ấy nói viết khá dài về cái hiểm họa đó, và ông ấy nói rằng nó đang bộc lộ bằng chính những cái tuyên bố của Tưởng Giới Thạch tại cái hội nghị quốc liên ngay khi thế chiến thứ hai chưa thật sự chấm dứt. Thì Tưởng Giới Thạch đã đòi lại những cái vùng đất mà Trung Hoa cho rằng là trước đây thuộc họ. Và ông ấy gọi đó là một cái chủ nghĩa đại Hán mới, và chúng ta cần phải cảnh giác về chủ nghĩa này. Và bây giờ thì rõ ràng là cái hiểm họa đó đang trở lại.
Dạ vâng. Thì giáo suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân đội Bắc Việt trước đây? Đó phải chăng là cũng một nỗ lực để thoát Trung, thoát khỏi sự kiềm kẹp hay là sự xâm lăng của Trung Quốc?
Tất nhiên trước hết là sự xâm lăng của ngay Bắc Việt, bởi vì cái hiệp định Geneva chia đôi đất nước nó không cho phép cái việc mà xâm chiếm cái miền Nam bằng quân sự. Thì cái quyền bảo vệ và tự vệ đó là quyền đương nhiên, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa là một cái nước mà đã bắt đầu phát triển cái chế độ tự do và chế độ dân chủ, cho nên là nó hoàn toàn ngược lại với cái chế độ miền Bắc. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là vì nó nằm ở trong cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cái ý thức hệ là tư bản với cộng sản quốc tế. Thứ ba nữa là rõ ràng lúc đó là Trung Quốc hậu thuẫn cho miền Bắc cùng với Liên Xô để mà phát triển cái chủ nghĩa cộng sản cũng như cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Như chúng ta biết là Trung Quốc là có cái mục tiêu riêng của họ là phát triển tiếp cái Đại Hán của họ. Và vì vậy thì quả nhiên là cái cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa nó có nhiều cái mục tiêu như vậy. Và đó là những mục tiêu: thứ nhất là bảo vệ cái chế độ tự do dân chủ, thứ hai là chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, và thứ ba là chống lại cái sự bành trướng đặc biệt là của Trung Quốc.
Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều, và chúng tôi rất mong là sẽ có dịp để nói chuyện thêm với giáo sư về vấn đề thoát Trung.
Vâng, cảm ơn anh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Đời sống và văn hóa. Thưa quý thính giả, bên cạnh các danh sách về những nhân vật quyền lực nhất thế giới và giàu có nhất thế giới, tạp chí Forbes mới đây đã cho phổ biến danh sách các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực giải trí. Mục Đời Sống Văn Hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoài Hương phụ trách, tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về 10 tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, giải trí và thể thao trên thế giới. Mời quý vị theo dõi.
Ca sĩ nhạc pop Beyoncé, vận động viên bóng rổ LeBron James và nhạc sĩ nhạc rap Dr. Dre là ba người đứng đầu danh sách liệt kê tên tuổi các nhân vật có thế lực nhất trong làng giải trí và thể thao thế giới do tạp chí Forbes phổ biến vào đầu tháng 7 năm nay. Với mức thu nhập lên tới 115 triệu đô la trong 12 tháng qua và một loạt ca khúc trên danh sách top hit, ca sĩ Beyoncé, năm nay 32 tuổi, đã đoạt ngôi vị đứng đầu danh sách, đẩy siêu sao Oprah 60 tuổi từ vị thế số 1 hồi năm ngoái xuống hạng thứ 4 trên danh sách năm nay. Trong khi đó, Ellen DeGeneres, 56 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, đã nhảy vọt từ hạng 10 hồi năm ngoái lên thẳng hạng 5 năm nay. 10 người đứng đầu danh sách gồm có 5 nam và 5 nữ. Khi xếp hạng Beyoncé, tạp chí Forbes cho rằng sở dĩ cô ca sĩ này chiếm được ngôi vị đứng đầu danh sách là nhờ một tour lưu diễn quy mô lớn. Sau chuyến lưu diễn, Beyoncé đã được đẩy lên ngôi vị số 1, qua mặt chồng cô là ca sĩ nhạc rap Jay-Z, xếp hạng 6, và các ca sĩ Rihanna, hạng 8, Katy Perry, hạng 9. Tạp chí Forbes viện dẫn các số liệu của Pollstar, công ty thăm dò trong ngành giải trí, cho biết siêu sao Beyoncé đã góp mặt trong 95 show, trung bình thu về 2 triệu 400 nghìn đô la. Bên cạnh album mới mang tên cô là Beyoncé đã lên hàng top hit sau khi được phát hành hồi cuối năm ngoái, cô ca sĩ mới ngoài 30 còn thu về thêm hàng triệu đô la qua những hợp đồng quảng cáo và qua nhãn hiệu thời trang của cô. Hồi tuần trước, Beyoncé đã khởi sự một tour lưu diễn quốc tế đầu tiên với chồng cô Jay-Z. Mặc dù Beyoncé không phải là một nghệ sĩ có mức thu nhập cao nhất trên danh sách Forbes, sự hiện diện của cô trên các phương tiện truyền thông báo chí và các trang mạng xã hội đã bảo đảm cho cô chiếm được ngôi vị số 1.
Trong làng thể thao, LeBron James, 29 tuổi, tuần trước đã quyết định chấm dứt sớm hợp đồng NBA với đội Miami Heat. Anh đã nhảy từ vị trí 16 lên thẳng ngôi vị số 2 trên danh sách. James thu về 72 triệu đô la nhờ tài năng trên sân bóng rổ, các hợp đồng quảng cáo và việc bán công ty Beats Electronics sản xuất tai nghe cho công ty Apple với giá 3 tỷ đô la. James là đồng chủ nhân sở hữu một phần công ty này. Nhưng nhân vật gây ấn tượng nhiều nhất về thành tích tiến nhanh nhất trên danh sách tạp chí Forbes là người chiếm ngôi vị thứ ba. Đó là Dr. Dre, tên khai sinh là Andre Romel Young. Andre đã thu về 620 triệu đô la trong năm 2014, nhảy vọt từ vị trí thứ 63 lên số 3. Tạp chí Forbes nói Dr. Dre, đồng sáng lập công ty Beats, chuyên sản xuất ống nghe với đối tác là doanh nhân ngành âm nhạc Jimmy Iovine, đã mang về nhiều lợi tức trong 12 tháng qua, hơn bất cứ nhân vật nào từng được có tên trên danh sách của Forbes từ trước tới nay. Tạp chí Forbes đúc kết danh sách thường niên thứ 15 bằng cách ước lượng mức thu nhập trước khi trả thuế của các đối tượng trong thời gian từ ngày 1 tháng 6 năm 2013 cho tới năm 2014, dựa trên thu nhập từ các tour lưu diễn, phát hành sách, các hợp đồng, quảng cáo, phim ảnh và những hoạt động khác. Tiếng tăm và ảnh hưởng của đối tượng được đo lường dựa trên mức độ thường xuyên của những lần xuất hiện của nhân vật trong cuộc trên các phương tiện truyền thông báo chí và ảnh hưởng của đối tượng trong các sinh hoạt giải trí và văn hóa.
Tạp chí Forbes cũng dùng Star Count, một trong 11 phương tiện truyền thông xã hội, kể cả Facebook, Twitter và YouTube, để định mức độ thường xuyên của sự hiện diện của đối tượng trên truyền thông xã hội. Trong khi tạp chí này nói danh sách do họ công bố đo lường ảnh hưởng toàn cầu của các đối tượng, đa số những người có tên trên danh sách đều là người Mỹ. Trong số những nhân vật mới được ghi tên trên danh sách năm nay, có nhà sản xuất nhạc và cũng là ca sĩ Pharrell Williams, xếp hạng thứ 38, ca sĩ đoạt giải Grammy Bruno Mars, hạng 13, diễn viên Bradley Cooper và diễn viên đoạt giải Oscar Matthew McConaughey, ca sĩ Madonna, cầu thủ bóng đá David Beckham, nữ diễn viên điện ảnh Kristen Stewart và Charlize Theron, cùng với nhà tỷ phú Donald Trump và các tài tử Alec Baldwin, Tom Cruise và Adam Sandler, nằm trong số những người nổi tiếng đã bị hất ra khỏi danh sách năm nay. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã ra lệnh cho binh sĩ treo quốc kỳ tại thành phố Slovyansk ở miền đông, sau khi có tin cho biết là quân đội đã chiếm lại khu vực này hôm thứ Sáu. Trang web của Tổng thống Poroshenko ngày hôm nay cho biết cứ địa mà phe đòi ly khai thân Nga chiếm cứ hồi tháng 4 giờ đây đang nằm trong tay của binh sĩ chính phủ sau khi quân nổi dậy tháo chạy sau những vụ đụng độ kịch liệt. Tin này hiện chưa được xác nhận. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có phúc đáp từ Nga hoặc từ các nhà lãnh đạo của phe nổi dậy ở Ukraine đối với yêu cầu của Tổng thống Poroshenko đòi tiến hành một vòng đàm phán mới trong ngày hôm nay. Tổng thống của Ukraine nói rằng ông đã đề nghị ngày giờ và địa điểm đàm phán trong một cuộc điện đàm với bà Catherine Ashton, là người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Các giới chức Somalia cho biết một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi gần trụ sở quốc hội đã giết chết ít nhất 2 cảnh sát viên và gây thương tích cho nhiều người khác. Phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm nay ở thủ đô Mogadishu. Quốc hội Somalia đang họp khi vụ nổ xảy ra và các giới chức cho biết chiếc xe đã phát nổ khi bị binh sĩ chặn lại tại một chốt kiểm soát trước khi tới lối vào trụ sở quốc hội. Tại Trung Đông, thì những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine ngày hôm nay tiếp tục diễn ra ở Đông Jerusalem và các thành phố khác sau đám tang của thiếu niên Palestine bị giết chết trong một vụ bị nghi là một vụ giết người để báo thù. Trong ngày thứ tư của những vụ phản kháng dữ dội, những người Palestine đã ném gạch đá vào cảnh sát Israel và họ bị đáp trả bằng lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng. Ngày hôm qua, những phần tử chủ chiến Palestine đã bắn rocket và súng cối từ dải Gaza vào Israel, trong khi Israel thực hiện một số vụ không kích ở Gaza. Hiện chưa có tin về thương vong. Các giới chức Afghanistan cho biết là mấy trăm chiếc xe bồn chở nhiên liệu đang đậu tại một bãi đậu ở ngoại ô thủ đô Kabul đã bị đốt cháy. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ phá hoại ngày hôm nay. Cảnh sát Afghanistan chưa thể cho biết là vụ này có gây ra thương vong hay không. Một tòa án ở Ai Cập ngày hôm nay tuyên án tù chung thân cho ông Mohamed Badi là người đứng đầu phong trào huynh đệ Hồi giáo cùng với 36 người khác của phe Hồi giáo. Ông Badi bị kết án vì dính líu tới những vụ phản kháng gây chết người. Trước đây, ông cũng đã phải lãnh án tử hình trong 2 vụ án khác trong một cuộc trấn áp nhắm vào phe Hồi giáo sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái. Ngày hôm nay, tòa án Ai Cập cũng y án tử hình cho 10 người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo. Đức đã triệu tập đại sứ Mỹ hôm thứ Sáu về những cáo giác nói rằng một nghi can bị bắt giữ trong tuần này đã là gián điệp cho Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đã yêu cầu đại sứ John Emerson giúp nhanh chóng làm rõ vụ việc. Nhà chức trách Đức nói rằng một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì bị tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài, nhưng họ không nêu danh tánh của nghi phạm mà cũng không xác định là người này do thám cho chính phủ nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.